Gòn ngày 21 tháng 4 năm 1973, mạng trung hữu sứ Nang Đa sứ tự phát tâm linh chuyển pháp từ thành giải khai thông đường tiến đạt khi tâm tương ứng pháp tâm lâm từ. Mạng trung hữu sứ, cái mạng của chúng ta nó bao gồm chỉ một tiểu quả thổ, nó cũng như một cái sứ, một cái tiểu thiên địa mà mình không có thể rằng đòi nhiều hơn nữa. Cũng như ở thế gian người ta đi sai lầm vì đa sứ là người này lo cho người kia lo cho người nọ. Chúng ta xuống thế gian đây có hồn, có vía, có bản thể, có một cái xứ sở để tìm hiểu sự kích động và phản động, tự sửa chữa để minh cảm đến hồn và vía đến mình. Nhưng mà không, người thì đa đoan, muốn tìm thêm nữa, muốn thâu góp thêm nữa, người lợi dụng người, người cai trị người, còn lập gia đình, sanh con để cháu, cái đó nó cũng thuộc về đa sứ, nó làm thêm khổ, tăng gia sự khổ chứ không có được yên tâm được. Tự phát tâm linh chuyển pháp từ, mình lấy cái tâm linh luồng điển của mình tìm hiểu lấy mình cái điển nó mới thông lên bộ đầu, rồi nó đi tới cái từ bi bác ái thanh tịnh, nó mới hiểu hành giải khai thông đường tiến đạt. Nó hiểu là nó phải hành, nó phải tu, phải sửa, phải đưa luồng điển đi lên trên. Có nhiều người tu chỉ lấy cái nội tâm thôi, không có biết cái tâm tin bộ đầu, cho nên tu càng ngày càng bị quốc khí, sân hận, buồn bực, đủ chuyện hết rồi. Bây giờ mình phải hành giải đúng cái luồng điển ở bên trên, nó hòa cảm với luồng điển ở vũ trụ, nó khai thông đường tiến đạt, nó tiến lên bước tới, thì tự nhiên nó trừ cái bóng tối đi, nó phải đánh đổ đi, phân ra khí thế làm người, bệnh tâm ngũ tạng sử tư thế tình. Đó, ở tất cả ở đâu bầu trời thế giới này sinh ra làm con người thì nó ở trong đó nó bao gồm ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ kết tập, nó sử tư thế tình, người bày chuyện này kẻ bày chuyện đó, làm được cái thế tình cho mọi người đi theo dõi. Trí tâm ước được quang vinh thần thông bát đạt, chính mình phải tu. Mỗi người đều có một cái trí tâm ước được có một cái cơ hội tốt đẹp hơn cái cơ hội hiện tại. Thì thần muốn được thần thông bát đạt mà chính mình phải lo tu lấy mình, sửa lấy mình, sửa từ cái trược đi biến thành về thanh, từ cái thanh nó lên cái cực tịnh, nó mới thần thông bát đạt, nó suy đâu xét đó, nó hiểu rõ rệt, nó không có bị cái ngoại cảnh lôi cuốn, tu cho thoát khỏi mê mù, thanh cao vui khỏe giao du cõi trời, cùng chung thoát lý phân lời, đời là cõi trược cõi trời thanh cao. Đó, mình tu cho thoát khỏi cái sự mê mù của nội tâm, cái tự đắc độc tài của mình nó phải tiêu diệt, mình đi theo những cái thanh cao vui khỏe giao du cỡ cõi trời, cái luồng điển mình cả ngày ở bên trên chứ không phải ở dưới. Như tôi đã thường nhắc với các bạn rằng ở thế gian này có căn nhà đẹp, nếu mà không có ánh sáng của trời đất đưa xuống thì căn nhà đó nó không còn nữa, và nó không có sự sáng suốt, không có sự sinh tồn ở thế gian, luân chuyển ở thế gian được. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta tu là chúng ta phải trở về cái ánh sáng ở bên trên, cái chủ điển là ở bên trên chứ không phải ở thế gian có thể tạo được. Cùng chung thoát lý phân lời, chúng ta nghiên cứu đây, ta đem một cái lý lẽ xứng đáng, cái chân lý không thay đổi, chúng ta đem cái lời ra khuyên giải cho người ta hiểu, phân minh cho người ta hiểu, đời là cõi trược, bản thể chúng ta thuộc về là trược khí, mà ở đời thế gian sự di động của người khác cũng vậy, cũng thuộc về trược, mà cõi trời thanh cao, chúng ta xa bản thể, chúng ta tiến lên bên trên thì chúng ta mới thấy sự thanh cao ở bên trên. Còn nhiều người ở thế gian học văn chương, nói chuyện thanh cao, nói chuyện là sự, nhưng mà cái tâm họ có một cái mưu mô không có tốt. Một là lợi dụng, hai là muốn lừa gạt thiên hạ, cái đó là cái tâm không có tốt. Mà tại sao họ biết lừa gạt là xấu nhưng mà họ làm lừa, họ phải lừa gạt? Bởi vì họ không có phương thức nào có thể sửa đổi cái luồng điển họ chuyển lên từ ngũ tạng lên trên bộ đầu và hòa cảm với vũ trụ. Nó càng ngày càng nới rộng ra, nó mới không có tham lam, mà nó càng ngày càng eo hẹp thì bắt buộc cái sự hiểu biết của nó chuyển tổng động tới đó, nó làm tới đó. Thành ra nó nhiều khi nó làm rồi nó mới hiểu rằng nó sai. Cho nên chúng ta tu ở đây mỗi đêm bắt buộc chúng ta sơ hồn, bắt buộc chúng ta làm pháp luân, thì chúng ta phải đem cho nó tăng gia cái luồng điển để ngày mai ứng phó những sự việc của thế gian. Vừa chớp nhoáng là ta hiểu cái đó là bất chánh rồi, ta không có tái phạm nữa. Tiến lên đắc pháp tự rào, mình tiến lên mình đắc được một cái pháp là khứ giả, cái luồng điển mình mà khai thông được bộ đầu và thăng lên bên trên được đó, thì không khác gì mình đã có một cái hàng rào để tự vệ cho phần hồn tiến lên. Ngoại tâm ô trược khó vào nội tâm, cái sự ngoại tâm của ngũ hành ở bên trên, ở dưới và ở bên trên, phía bên trên bộ đầu chúng ta nó cũng không có xâm nhập được. Bởi vì cái thanh điển chúng ta rút đi lên thay vì đi cho lộn xuống, thì tự nhiên những cái phần điển mà nó sáp nhập trong bản thể chúng ta thì nó phải đi theo lên cái luồng điển mà xuất phát đi lên trên, cho nó không có tụ tập vào bộ óc hay là ngũ tạng của chúng ta được. Điển thanh pháp chẳng sai lầm, bản thân bổn xứ tự tầm tự khai điển thanh thì cái pháp nó không có bao giờ sai hết, luôn luôn nó sáng suốt, càng sáng suốt thêm. Bản thân là cái bổn xứ của nó, để cho phần hồn trì trì ở đó mà tu luyện tự tâm tự khai thông những cái mạch đốc lố bịch ở trong bộ đầu và ngũ tạng của nó, để tìm hiểu mỗi từng số ở bên trong bản thể nó đều có. Nó có điều ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đủ hết, từ bộ ngũ tạng tới ngũ quẩn. Bên trong cũng có thiên đài, có nơi trú ngụ phân hai đạo đời. Bên trong nó cũng có thiên đài, nó có tam thiên, xuất khỏi tam thiên mới ra tới đại thiên thế giới. Trong bản thể chúng ta đều có núi sông, có tổ chức, chứ không phải là một cái bản thể như mà người thế gian thì theo sự tham lam của ngoại cảnh rồi cho mình không thấy mình, không thấy cái nguyên căn và không thấy cái cơ sở của mình, rồi đâm ra lầm than ở trong cái khổ ải ở thế gian. Thì thiệt là bên trong chúng ta có nơi thanh định, có nơi trú ngụ, có nơi để chúng ta dìu dắt lục căn lục trần, dìu dắt nhân viên ở trong cơ thể chúng ta đầy đủ chứ không có thiếu cái gì hết. Có nơi trú ngụ phân hai đạo đời, có biết cái phần nào là để lại và phần nào sẽ đem đi, nó dứt khoát, nó không có lẫn lộn, hay là nó không có mê muội rằng tôi đem đi hết cái này cái nọ, cái nào tôi cũng đợi cứu, mà cứu một cái hồn tôi cứu không được cứu cái gì. Rồi nó phân ra hồn mà vía ra vía, mà cái quả tặc thì ra quả tặc, nó để lại ở thế gian, nó không có đem đi, phần nào đem đi được nó sẽ đem đi. Hồn là chân điển chẳng rời, vía là phụ thuộc hợp thời chiếu lưng. Cái hồn á là nó là chân điển, là thuộc về thiên liên, nó không có rời được cái bản thể, chính nó là làm chủ bản thể và nó phải trách nhiệm đối với cái bản thể nó, vía là phụ thuộc hợp thời chuyển lưng, nó theo cái lệnh của cái hồn mà làm việc mà thôi. Khai thông minh cảm mọi tầng, chỉ lo tu luyện chẳng cần ngoại lai. Chúng ta khai thông thì minh cảm mọi tầng, từ trong cơ thể đi tới vũ trụ, từ tinh thiên thế giới đi tới bồng lai, chúng ta mọi tầng số chúng ta được minh cảm hết thảy, mà chỉ lo tu luyện chẳng cần ngoại lai, không cần những sinh ông này giúp tôi, ông kia giúp tôi. Mình nguyện là để lập trật tự cho lục căn lục trần, cho nó bình tâm để nó lo tu thôi. Có sự phát triển là phần điển của mình, mình cứ tu tới đâu thì được hưởng tới đó, công bằng bác ái. Chứ Đức Phật không có phải là người nào nịnh được Đức Phật thì người đó được cao chút, mà người mà bỏ Đức khi dễ hay chất vấn Đức Phật đó rồi không có tiến được. Tất cả đều do cái trí sáng suốt thanh tịnh của mọi người. Đức Phật cũng đã thành công trong sự thanh tịnh sáng suốt của Ngài. Bây giờ mình kết tập được sự thanh tịnh thì mình gần Ngài chứ có gì đâu. Minh tâm kiến tánh an bài, chuyên hành chân pháp sửa sai sửa lầm. Mình minh tâm, mình hiểu cái chuyện sai lầm mình kiến tánh, mình hiểu những cái sự phức tạp mình đã thâu tập, thì mình sắp đặt nó ở đâu vào đấy. Chuyên hành chân pháp sửa sai sửa lầm, mình hành cái chân pháp này càng ngày càng sáng suốt thì cái sự sai lầm nó không có tự trong bộ óc chúng ta nữa. Chẳng cần hướng ngoại truy tầm, Phật duyên thường ngộ, thánh tâm vô hòa. Mình không cần mà hướng ngoại truy tầm cái gì hết, việc của ai thì kệ họ, mình lo mình tu mình tìm cái tiền kiếp, tại sao tôi xuống thế gian để làm người, rồi một ngày kia tôi sẽ về đâu. Chúng ta đang thắc mắc ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cho nên chúng ta phải cố gắng tu để tìm hiểu lấy ta. Thì lúc đó là Phật duyên, là cái thanh tịnh điển nó thường ngộ luôn luôn, nó ở trong trí tâm của chúng ta. Thì lúc đó cái tâm nó càng ngày càng sáng suốt, nó cũng khác gì một thanh nhân ở thế gian, đi tới đâu nó không có làm phiền người ta, và nó chỉ giúp đỡ và bồi bổ xây dựng đó thôi, chứ nó không có hại ai hết. Mẫu ai sinh ra bổn phận làm người, phải tu phải tiến phải cười cho vui, lạc quan quan hỷ nếm mùi, thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. Chúng ta sinh ra bổn phận làm một con người, phải tu, mọi người đều tu, tuy rằng người đó không tu gì pháp lý nhưng mà nó đang tu, là sự khó khăn và sự tham muốn quá độ của nó không bao giờ đạt được. Nó phải hồi tâm và nó tìm hiểu sự sai lầm của nó. Mà con người thì chỉ đi vô con đường lạc quan vui vẻ, luôn luôn phải vui vẻ, đem sự thanh cao tới thì chúng ta mới tươi cười. Cũng như Đức Phật Di Lặc, Ngài cả ngày cả đêm không có bao giờ chúng ta gặp Ngài mà gặp thấy cái mặt Ngài buồn, Ngài vẫn cười. Cười cái gì? Tại sao Ngài cười? Ngài khùng mà Ngài điên không? Ngài phải cái đường điển của Ngài được thừa tiếp lên bên trên thì tự nhiên cái vui khỏe và tươi tắn nó kêu. Người thế gian á thì nó quất thận, nó chuyển vô trong nhập tâm, còn cái này nó xuất phát khai điển, mở cái ánh sáng lên trên, thì tự nhiên không có bao giờ mà nó đi trong cái buồn bực và sân hận được. Nó lạc quan, quan hỷ, nó nếm những cái mùi thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. Thiệt ra ở thế gian cũng là một cái cảnh cho người ta tu. Mỗi người đều sợ chết, tham sanh quý tử. Có người nói rằng ông chết yếu, ông chết sớm. Có người nói rằng ông đây sẽ thọ lâu, cũng là cái tham không nha, chứ không có biết được cái phần hồn. Cái sự tan tụ của phần hồn cũng bất minh. Tôi thường nhắc các bạn đừng có lo, khi mình tu về pháp lý thì mình hiểu cái hồn vô sanh vô tử, thì chúng ta cương quyết đi tới một cái mục đích. Không có nói là tôi phải lo lót để tôi tu một ngày hai ngày cho nó xong, không được. Ta biết vô sanh vô tử thì cái mục đích của chúng ta rất nhẹ, và chúng ta sẽ đi tới do sự cương quyết mỗi đêm mỗi ngày công phu chúng ta đi tới. Con người lo lạc quan là con người chấp nhận tất cả để tiến tới hơn là bi quan. Những người bi quan không bao giờ tiến được, nhưng mà người lạc quan là nó chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào. Hỏi ăn cơm với muối nó thấy nó cũng vui, nó hiểu được cái biển gián tiếp để trợ cái bản thể con người, thì bao giờ nó cũng chấp nhận cái đó là tạm để nuôi con người. Nhưng mà cái phần hồn thì nó còn phải ăn cái chuyện cao quý hơn, cái thanh khí biển ở bên trên nó trường trai diệt dục, mà nó mới hiểu được cái phần hồn minh cảm sự sinh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trừ tồn đó. Khi chúng ta minh cảm được cái sự sinh diệt của cơ thể thì phần hồn lúc nào nó cũng trường tồn. Khi người minh cảm phần hồn vô sanh vô tử chẳng tồn sanh si, ơn cha nghĩa mẹ tạm thì vô vi là cõi chẳng si mê tình. Cái người mà minh cảm được phần hồn thì chúng ta biết được cái phần hồn chúng ta vô sanh vô tử rồi, không có tồn sự sân si. Sân si là do đâu tạo? Do thế gian tạo thôi. Người này móc người kia, người kia phá người nọ, rồi làm cho người ta giận buồn, rồi nhớ người này hành động không tốt, nhớ người kia hành động không tốt, làm cái chuyện sân si nó nuôi dưỡng trong đầu óc của mình. Hãy phê bình người này, phê bình người nọ là đem sự khổ cho mình. Ơn cha nghĩa mẹ tạm thì ở thế gian là tạm thôi, trong một thời gian chúng ta còn sống đây là do ai tạo, cũng phải nhớ người tiền bối là cha mẹ, nhưng mà một thời gian đó thôi. Thì chúng ta tu về vô vi là cõi chẳng si mê tình, không còn nhớ công chuyện ở thế gian nữa. Chúng ta luôn luôn phải giữ cái không không là chủ đích. Nếu được sống giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trượt của mọi cơ cấu một, nhân hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn. Mê si chẳng được trường tồn, tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau. Tu tâm giữ tánh trước sau, tự minh chân lý nhiệm màu chuyển thông. Đó, con người mà mê si thì nó đâu có trường tồn. Mê si nó không bị cái này cái kia cái nọ, nó cũng bị gạt hết rồi, nó cũng chết, cũng đau khổ, tự tử chết là tại cái đó. Mà tham sân cũng vậy, chỉ dồn khổ đau cho mình thôi. Mình tu tâm là mình sửa cái luồng điển, cái tâm của cha mẹ bằng thịt, nhưng mà mình đem lên trung tim bộ đầu. Cái tu tâm sửa càng ngày càng sáng suốt ngay trung tim bộ đầu. Dưỡng tánh là bên đó sáng thì dồn thấy cái hành động của mình. Trước sau mình hiểu, quá khứ và vị lai mình hiểu. Mình tự minh chân lý, nhiệm màu, chuyển thông, mình thấy à cái sự không thay đổi là cái gì? Là cái ánh sáng không thay đổi ở bộ đầu chúng ta. Mình thấy cái chuyện nhiệm màu nó chuyển thông. Có người bây giờ các bạn đang tu, qua những lời nói của tôi đang bây giờ hiện tại đây, nó cũng chuyển động cái điểm ngay trung tim bộ đầu của các bạn, nó cũng được rút đi lên vậy. Đó là cái màu nhiệm chuyển thông của cái thanh điển ở bên trên. Nhân tánh thế sự đều là sự bất chân. Tất cả những cái nhân tánh thế sự đều là không có sự sự thật. Nó nói với cái rốt cuộc là không có cái gì hết. Tan tự bất thường, chạy theo trật tự của sự tham sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau, nhớ nhau vì sự đề phòng báo phục của đối phương. Giận nhau thì cứ càng ngày giận người đó, nhớ người đó. Tại sao mình giận người ta là mình nhớ người ta? Thương họ mới nhớ họ chứ, thương họ quá cũng phải nhớ họ. Mà giận họ thì càng nhớ họ nhiều nữa, là sợ giết mình đó nè. Tại vì mình chửi, mình nói xấu họ, hàng ngày mình cứ mưu trêu xấu những cái chuyện của ta ra, thì mình sợ một ngày kia họ nghe rồi họ sẽ tới họ báo thù, họ báo phục. Thì lúc đó là mình phải nhớ họ. Cho nên người ở thế gian chúng ta tu, tại sao chúng ta chủ trương ngó ngay cái chân mày, trung tim chân mày, chứ không xuyên bên hữu mà cũng xuyên bên tả. Việc của ai thay kể họ, mình ngó, mình khai thông lên trên thôi. Còn ở thế gian người này tốt, người này xấu, rồi lần lần họ sẽ thay đổi theo trật tự của cái quá quá xanh xanh. Còn mình lo phần mình hiểu được cái pháp lý và mình chấp nhận tư về pháp lý, thì mình phải tiến vô trong cái không không, cho mình không có nên động tả mà chẳng nên động hữu. Thì lúc đó chúng ta mới không có nhớ cái thế sự. Còn người mà theo hữu thì nhớ hữu, mà theo tả thì nhớ tả. Thì luôn luôn nó vậy. Ở thế gian này người này chửi người kia, rồi người kia chửi người nó, gây ra chiến tranh, rồi hai người đó nó nhớ nhau hoài mà nó không biết tại sao. Nó đề phòng là nó nhớ chừng nào đây rồi nó sẽ ngồi lại. Rồi anh em nó cũng phải thương nhau chứ không bao giờ tàn sát mãi được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Người trong gia đình, anh em ruột trong gia đình mà ghét người đó cũng vẫn nhớ người đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hướng về bỏ tất cả những cái thế sự tham sân, giận hờn, đi trong cái tình thương cao cả bất động, nó mới không xuyên tả mà không xuyên hữu. Cho nên các bạn đi ở đây thì đi trong mục đích thanh điển, chứ các bạn không có cái tu như tầm thường, như mấy cái phương pháp khác mà để làm những cái chuyện kia mà trước mắt người ta. Các bạn đi trong cái quyền diệu thanh điển ngay trung tim bộ đầu, thì mỗi ngày mỗi tuần mỗi phát triển, cái sự đó, các bạn tự am hiểu lấy các bạn, và các bạn sẽ được có những cái sự sáng suốt tốt đẹp nơi tâm khảm các bạn. Rồi các bạn mới xét ra thế sự đều là si mê, mà chính ta cũng là bị một phần si mê từ mấy trăm năm nay. Bây giờ ta ngộ được, rồi lần lần hầu vía tương hội, lúc đó mới càng thấy chúng ta si mê càng ngày càng xa, càng lầm. Rồi bây giờ chúng ta phải cố gắng tu, không có dám bỏ cái phương pháp tu, nhưng mà chúng ta phải trở về cái khối thanh điển, lúc đó chúng ta mới đoạt được toại nguyện. Nên các bạn công phu ở đây không phải là nhớ sự tình thế gian, không phải là nhớ sự phù hộ, không phải là mê tín, nhưng mà chúng ta mượn cái phương pháp này để thanh lọc cái trược điển của bản thể chúng ta, để tiến về thanh điển và không động. Rồi nó mới phù hợp với cái lời mà của Đức Thích Ca, Ngài đã khổ cực tìm trước kia, Ngài mới thoát được cái minh tâm kiến tánh, Ngài mới thoát cái câu tứ đại giai không. Mà nếu chúng ta còn động nó, không có biết tứ đại giai không là cái gì đâu. Cho nên chúng ta tu tới không động. Rồi các bạn, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà 2-3 năm sau, 5-6 tháng sau, có nhiều bạn 5-6 tháng sau mới hiểu được cái luồng điển, rồi mở ra, rồi mới nói, à, bây giờ tôi mới hiểu, hồi đó ông bạn tôi nói như vậy, mà tôi không hiểu, trong tâm tôi không thích, tôi muốn phản kháng trở lại. Cái gì kêu bằng điển? Điển nhà đen hay điển gì? Không hiểu. Nhưng mà cái điển này là nó quyền diệu, nó thuộc về thiên liêng, điển thiên lôi cũng không đụng chạm nó được. Cho nên cái phần hồn của chúng ta là vô sanh vô tử. Vì lý do đó, các bạn đi vô trung tim bộ đầu, rồi các bạn mới thấy cái luồng điển của các bạn bất diệt. Thì cái tinh thần của bạn ở thế gian người ta thấy cũng bất diệt. Bạn làm cái gì nó đứng đắn, bạn không có lừa gạt thiên hạ, và không có lấy cái tốt che cái xấu. Thì lúc đó mọi sự đều tiến bộ. Lúc đó các bạn mới biết rằng từ tù trễ. Cảm ơn các bạn.
Sài Gòn ngày 28 tháng 4 năm 1973. Sơn lâm trùng trùng xanh xanh diệt, khí chuyển luân phiên địa đạo liệt. Minh định thân hình tâm trí chuyển, tượng giao chi vật pháp phân quyền. Sơn lâm trùng trùng, chúng ta dòm trên các hàng núi, nó cũng có sự sống, sự xanh, sự diệt của nó. Về phần cây cối trong rừng rậm, mà trong đó nó do cái khí chuyển luân, nó luân phiên, trượt thanh luân phiên ở trên cái địa đạo, nó nối liền với nhau. Mà chúng ta tu, cái bản thể chúng ta nó cũng khác gì cái rừng rú, nhưng mà khi mà chúng ta minh định á, thì cái thân hình của chúng ta, cái tâm trí nó chuyển, tương giao trí vật, cái trí của ta với cái vật thể dồn ra cái ngoại cảnh cũng như là vật thể, thì chúng ta phân minh được cái pháp, nó có sự quyền diệu về cái luật sanh hóa nó. Tuy rằng ở rừng rú nhưng mà nó vẫn có thứ tự, chứ không phải đừng nói tôi ở trên rừng rú không có thứ tự, nó cũng có thứ tự, cũng như ở di thi, ở dưới đô thị vậy đó. Bầu trời khí điển giao liên, hóa sanh sanh hóa tạo duyên thế tình. Bầu trời khí điển giao liên, tất cả bầu trời chỉ dùng có một cái khí điển thôi, giao liên theo cái luật hóa hóa sanh sanh tạo ra cái duyên thế tình. Con người chúng ta tương giao gặp nhau, mà con người đó cái luồng điển không có, không có cái khí điển ở nơi nhãn quan xuất hiện ra đó, thì nó không có thành ra một cái duyên thế tình được, nói năng không được, giao kết không được. Người tu gắn luyện tự minh, lánh xa tâm tối dọn mình tiến thân. Cái người tu á phải gắn luyện, mình luyện chừng nào mình càng minh càng hiểu công việc của mình, mình lánh xa sự tâm tối mà dọn mình tiến thân. Mình dọn lần lần cái sự thanh điển của bản thể đem đi lên tu thờ liễu giải cơ tầng, bên trong khai triển tự lần tiến tu. Cái người tu phải biết những cái cơ tầng từ ngũ tạng tới bộ đầu trong cái nẻo hấp thần kinh của mình, ở bên trong nó khai triển, mà lần lần tiến tu là sửa lên. Tu tâm tự tại thế như ngu, không theo động loạn tránh mù tái xâm. Mình tu tâm là mình sửa cái trung tim điển quang bộ đầu, thì mình kể như mình ngu. Tại sao ngu? Là tôi lo chú ý trung tim bộ đầu, tôi quên tất cả những sự thế sự đấu tranh của con tim giả tạo này. Tôi không theo sự động loạn. Khi mà tôi không theo sự động loạn là tôi tránh cái sự mù quáng nó tái xâm nhập trong tư tưởng của tôi. Chẳng theo thế điệu hát ngâm, sửa tâm sửa tánh thì thầm tự tu. Đó, mình không theo cái thế điệu, ai nói gì hay thì kệ họ. Nhưng mà tôi có cơ hội, tôi mở cái pháp này, tôi xét lấy tôi, tôi hiểu lấy tôi là được rồi. Tôi không cần biết ai giỏi, họ làm ảo thuật, họ làm phép, họ làm cái gì thì kệ họ. Nhưng mà tôi chỉ cốt yếu là tôi biết được tôi
mới là chánh pháp. Còn tôi chưa biết được, tôi cũng chưa phải là chánh pháp. Tôi bị sai lầm thì người ta phấn, người ta nói người ta hay, người ta nói người ta giỏi. Nhưng mà rốt cuộc tôi phải đi đồng hạng với họ, tôi phải giỏi như họ, tôi mới chịu. Chứ còn nếu mà thua họ, không bao giờ tôi chịu. Mình phải sửa tâm, sửa tánh. Mà tự mình êm lặng, tự tu, tự sửa. Chứ không cần nói ra thiên hạ biết rằng tôi là người tu, hay là tôi hay hơn ai, tôi giỏi hơn ai, không cần nói. Mình giỏi, giỏi cai trị lấy mình được mới là người giỏi. Còn giỏi mà nói bông lông ba la, lấy chuyện thiên hạ, lấy sự thành công của ông Phật mà để nói chuyện á, thì những người đó không có bao giờ đạt tới cái pháp đâu. Luật sanh sanh hóa phân bù, người ngu tự tỉnh phá mù nội tâm. Đó, cái, theo cái luật sanh sanh hóa mà mình theo kịp thì mình phân bù, mình đem lại cái sáng suốt vô. Thì cái người ngu á, nó phải trở nên tỉnh táo, nó phá mù của nội tâm, nó không còn mê muội nữa. Cảm minh tiền kiếp sai lầm, minh tâm hiểu đạo tự tầm tiến thân. Nó cảm minh cái tiền kiếp, nó biết cái chuyện sai lầm từ tiền kiếp nó đã làm cho cái kiếp này nó phải chịu gánh những cái sự đau khổ, bực tức của nội tâm nó. Đó, sự sai lầm nó tạo ra cho nó, thì nó bây giờ nó biết được rồi thì nó minh tâm, nó hiểu cái đạo là một con đường sáng suốt. Nó tự tầm tiến thân, nó phải nhất quyết nó đi tới cái sáng càng sáng hơn, thì tự nhiên cái thân thể nó nở nang và phần hồn nó được tiến triển. Nơi xa cho đến nơi gần, phần cao phần thấp tự làm phân minh. Từ cái nơi xa cho đến nơi gần là nó, con mắt chúng ta dồn ra sự quang đãng của trời đất là ánh sáng. Mà lúc ban đêm chúng ta nhắm mắt cũng thấy sự quang đãng sáng suốt của trời đất. Là thuộc về phần xa cho tới phần gần, ở trong con tim ngũ tạng lục căn lục trần ở trong bản thể chúng ta. Về phần cao phần thấp, hạ thừa trung thừa thượng thừa, chúng ta tự lần lần phân minh rõ rệt, bình tâm tự xét lấy mình. Mình bình tâm, mình hiểu cái cơ tầng của mình nó cũng khác gì cái vũ trụ, hơn là đối chiếu sự tình đa đoan. Mình xét công chuyện của mình hơn là nói chuyện là nói hay nhưng mà tu không hay. Nói chuyện ở ngoài đời, tôi tu tới bậc nào, bao nhiêu năm, tôi thiền định cách nào, tôi tu theo Phật, dựa Phật lý này kinh nọ, rồi cái sự tình nó đa đoan thêm. Nói được mà trong đó hành không được, tiến không được, giải thoát lấy mình không được, nó càng mắc cỡ thêm. Tu thời chuyển tiếp pháp tràng, chuyển tiến pháp tràng. Mình tu mình phải chuyển tiến, mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi tiến triển đi lên trên. Hồi quang phản chiếu mở màn tiến tu, mình mở được bộ đầu nó sáng suốt, thì cái ánh sáng ở bên trên nó phản chiếu, nó mới mở cái màn cho mình tự tiến và tự tu. Cho nên đấu lý tâm mù cứ cãi qua cãi lại hoài, mà rốt cuộc cái tâm đen tối không hiểu. Lấy cái tốt của ông Phật mà che chở cái xấu của mình. Tiếp theo luận điệu kẻ tu hơn mình là lấy cái lý của trời Phật, lấy cái lý những người tu hành giỏi rồi đặt ra rồi che chở cho mình. Cái đó là mình càng ngu thêm. Mình phải làm sao đứng đồng đẳng những người đã tu, những người đã thành công, mình cố gắng đi tới cho nó đúng mức những người đó đã đọc được mới là người chân tu. Chân tu sáng tạo đường riêng, hậu sanh phải gắn phải lường tiến tu, vượt qua động loạn mê mục, không tham không tiếc, thân tù bình an. Những người chân tu nó sáng tạo một con đường gương, là nó nhắm mắt nó thấy cái ánh sáng trên bộ đầu của nó, rồi nó mới minh cảm trời đất vũ trụ, cũng như Đức Phật đã làm được thành công, và những người ở thế gian cũng có phần đông đã là được thành công chứ không phải riêng ông Phật. Những người hậu sanh phải gắn phải lường phải tiến tu, phải xét tu, phải càng ngày cái luồng điển nó càng mở, đi tới đâu mình phải xét, chứ đừng quá tham lam một lần một. Trước kia mình động loạn, cái tâm không định, ngày nay cái tâm mình đã định được một phần là cái điển mình được nhẹ rồi. Thì mình cứ nắm đó, mình tu, mình tiến lên, mình vượt qua sự động loạn mê mù của nội tâm. Hồi trước nghe đâu đi đó, bây giờ nhất định rồi, không đi đâu, hơn là tôi giải thoát lấy tôi. Tôi khai thông lấy tôi, để cho hòa cảm với vũ trụ. Cái vũ trụ này nó lớn rộng lắm, bản thể của tôi cũng quyền diệu và lớn rộng lắm. Cho nên tôi phải khai thác cho nó triệt để nó vượt qua tất cả những sự động loạn mê mù, giả tạm. Không tham cũng không tiếc, chết cũng không tiếc, cũng không tham sanh ở thế gian, không có tham giữ vĩnh cửu cái bản thể này. Mình đã biết cái việc nó đã đành rồi, thì cái lúc đó cái thân của mình được bình an, pháp không mạc và gương lành vẫn trường tồn. Nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sái quấy, rồi đổ thừa tới mạc pháp này kia cái nọ. Cái pháp đồng gì mạc, mà cái gương lành của Đức Phật đâu có mạc. Gương lành của những vị thánh hiền hiền tiết ở thế gian này cũng không mạc, vẫn còn hoài, người ta nhắc đi nhắc lại hoài. Mà chính người thế gian người ta không chịu thực hành để đi tới con đường đó, còn phải đổ thừa cho pháp mạc đồ này cái đó. Lo ra động loạn hàng ngày, tranh nhau chụp chịch tự bày đau thương, túi tham khó nổi đa lượng, tương giao tương hội trên đường đấu tranh. Đó, con người mà lo ra đi theo cái chuyện động loạn hàng ngày, rồi đâm ra tranh nhau mà chụp giật, rồi bày cái chuyện đau thương, người này gạt người kia gạt người nó, cho là hay. Chúng tham của con người khó nổi đo lường lắm, tham được kỳ này thì kỳ sau thì vẫn tiếp tục tương giao tương hội trên đường đấu tranh đó. Vì cái tham đó mà lập bè lập đảng, rồi đấu tranh sanh ra cái chuyện giết chóc lẫn nhau, bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy, tự cao cho mình là hiểu đời và minh đạo, cố ý moi móc lẫn nhau, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Những người tu mà mới có lỡ dở, tưởng cho mình là hay, thử đạo này thử đạo nọ, móc cái này móc cái nọ, mà rốt cuộc cũng chẳng biết mình là ai, rồi sau này ở vị trí nào cũng không hiểu, nó còn càng đau khổ thêm. Tu thì phải lo tự tu lấy mình, tự sửa chữa lấy mình, tìm hiểu cái thanh cao thanh tịnh bất động ở bên trên, thì càng ngày nó càng sáng suốt, nó đỡ cho cái phần luân hồi sau này khỏi tránh cái sự luân hồi xuống thế gian, đó là phước rồi. Chứ còn đau lý mãi rốt cuộc cũng không đi đến đâu, gây thêm sự cực khổ và chậm tiến nữa. Pháp môn Phật tiến nhiệm màu, công phu nhập định bổ đầu khai thông, mau ni xuất hiện chuyển vật, dạo du khắp cảnh trời trong cảnh trời. Cái pháp môn mà Phật đã tiến đó, đó là Ngài đã làm được, Ngài đã tu được, ly gia cắt ái hồn Ngài xa bản thể, thì nó rất nhiệm màu. Ngài đã công phu nhập định, cái bộ đầu Ngài mới được khai thông, lúc đó mau ni xuất hiện chuyển vật, giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời, là nó ở trong cảnh trời, cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Chúng ta ở đây cũng vậy, phần đông các bạn tu cũng có nhiều người đã đoạt được cái mau ni châu, rồi cũng thấy cảnh này cảnh nọ, thấy mình bay đi đây đi đó, hỏi tại sao trước kia các bạn ăn chơi, các bạn lo chuyện buôn bán tham lam đủ thứ hết, mưu mô các bạn lại đi không được, bây giờ các bạn tu sơ sơ như vậy mà các bạn đi được,